Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 6 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ, xử lý vụ việc công dân đề nghị được giao đất ở tái định cư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án đường Bắc Sơn kéo dài.
Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đối ngoại và hợp tác quốc tế, làm đòn bẩy phát triển hợp tác xã trên địa bàn theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm việc với huyện ủy Phú Lương về việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.
Các địa phương và các sở ngành của tỉnh đẩy mạnh rà soát nhằm kịp thời hỗ trợ các đối tượng theo nghị quyết 68 của Chính phủ.
Đón đoàn cán bộ y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở về.
Cũng trong chương trình có phóng sự An toàn trường học, vấn đề cần quan tâm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay mùng 6 tháng 10, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Văn Cung và con gái là chị Nguyễn Thị Nhung đề nghị được giao đất ở tái định cư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Theo đơn đề nghị, gia đình ông Nguyễn Văn Cung cùng 4 người con quản lý và sử dụng 5 thửa đất với tổng diện tích 1.809,2 m² được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tổ 10, phường Thịnh Đán. Thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết thu hồi toàn bộ đất của các hộ nói trên, chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các bước bố trí tái định cư. Đối với hộ ông Nguyễn Văn Cung và hộ chị Nguyễn Thị Nhung, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã giới thiệu bố trí tái định cư 2 thửa đất tại khu tái định cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Vướng mắc ở chỗ, vị trí 2 lô đất này nằm một phần trong tờ bản đồ số 10, phường Thịnh Đán, của hộ bà Gia Thị Nhe chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng để làm khu tái định cư. Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến phát biểu của các sở ngành và địa phương liên quan, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục vận động, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp tiếp theo để giải quyết vướng mắc về mặt bằng thực hiện khu tái định cư liên quan đến gia đình bà Gia Thị Nhe. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất ở tái định cư cho hộ ông Nguyễn Văn Cung và hộ chị Nguyễn Thị Nhung trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đồng chí cũng yêu cầu cơ quan đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài để giải quyết chế độ cho công dân đúng quy định pháp luật.
Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đối ngoại và hợp tác quốc tế, làm đòn bẩy phát triển hợp tác xã trên địa bàn theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Liên minh hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên. Tin từ phóng viên Phương Thảo.
Trong chương trình làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm mô hình sản xuất và lắng nghe chia sẻ kiến nghị của một số hợp tác xã trên địa bàn. Với việc thành lập mới thêm 80 tổ hợp tác xã từ đầu năm 2021 đến nay, đã nâng tổng số tổ hợp tác xã trên địa bàn lên hơn 5.100 đơn vị. Liên minh hợp tác xã đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, phát triển kinh tế hợp tác xã, bồi dưỡng đào tạo cán bộ quản lý cho các hợp tác xã và đơn vị thành viên, sử dụng nguồn quỹ tín dụng hỗ trợ hợp tác xã ưu tiên cho vay sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực của địa phương, góp phần xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Quan tâm xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đối ngoại và các dự án hợp tác quốc tế để quảng bá và nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm của hợp tác xã trên địa bàn. Trên cơ sở những vướng mắc khó khăn trong quá trình hoạt động như chế độ chính sách với cán bộ còn chưa phù hợp, luật hợp tác xã năm 2021 còn nhiều bất cập gây khó khăn cho tổ chức quản lý, hoạt động và sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã kiến nghị Ban dân vận tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy quan tâm, tập trung nguồn lực, tạo điều kiện để triển khai đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, giúp đỡ các hợp tác xã phát triển đúng với vai trò trong tổng thể phát triển kinh tế chung của địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy đề nghị Liên minh hợp tác xã tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò là ngôi nhà chung của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động công tác, đặc biệt trong việc xúc tiến thương mại, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Với các kiến nghị đề xuất của Liên minh Hợp tác xã, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tổng hợp chuyển đến các cơ quan đơn vị liên quan, đôn đốc xử lý các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn trách nhiệm.
Thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Ngày 6 tháng 10, đoàn giám sát do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với huyện ủy Phú Lương về việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Tham gia đoàn có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tính đến hết tháng 6, huyện Phú Lương có trên 1.900 cán bộ công chức viên chức cấp huyện và cấp xã. Qua giám sát cho thấy, huyện đã thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng mục đích, nguyên tắc và phương châm, qua đó từng bước khắc phục tình trạng bị động, hững hụt trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt đã được chú trọng về tiêu chuẩn chức danh, số lượng, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cơ cấu 3 độ tuổi. Đồng thời định kỳ rà soát giới thiệu nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những người không đảm bảo tiêu chuẩn. Thực hiện quy định số 101 gắn với quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định số 213 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, tập thể và cá nhân, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã gương mẫu thực hiện, chỉ đạo triển khai gắn với đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận kết quả trong công tác triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ của huyện Phú Lương. Kết quả các nội dung giám sát, đặc biệt là một số đề xuất kiến nghị của địa phương liên quan đến khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ theo đề án vị trí việc làm. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ, tính đến ngày 22 tháng 9, toàn tỉnh đã thực hiện xong việc giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để trả lương, phục hồi sản xuất kinh doanh với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ các đối tượng khác theo quy định với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng, hỗ trợ gần 560 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền 2,15 tỷ đồng. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch tổng số tiền trên 450 triệu đồng. Hỗ trợ 27 hộ kinh doanh với số tiền trên 80 triệu đồng. Hiện các địa phương và các sở ngành của tỉnh vẫn tiếp tục rà soát nhằm kịp thời hỗ trợ các đối tượng theo nghị quyết 68 của Chính phủ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 58 ngày 4 tháng 10 năm 2021 về việc phối hợp thực hiện các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương và ý kiến của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chiều ngày 5 tháng 10 tại thị xã Phổ Yên, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón đoàn cán bộ y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở về. Đoàn xuất quân từ Thái Nguyên vào ngày 11 tháng 8 năm 2021. Sau gần 2 tháng nỗ lực hết mình, các thành viên trong đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ điều trị người bệnh, hồi sức và tham gia các hoạt động xét nghiệm, phân tích mẫu bệnh phẩm nhằm phát hiện các ca mắc mới. Trở về thành phố Thái Nguyên, toàn bộ các thành viên của đoàn công tác được kiểm tra thân nhiệt và thực hiện cách ly tập trung tại nhà nghỉ Như Loan trên địa bàn xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trước khi trở lại công việc thường ngày.
Theo báo cáo nhanh số 4406 ngày 5 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế, số F0 trong ngày báo cáo không ghi nhận ca F0 mới. Đến thời điểm báo cáo, 20 trường hợp ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên, trong đó 14 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 6 trường hợp phát hiện trong khu cách ly người nhập cảnh. Ngoài ra, có 13 trường hợp bệnh nhân khỏi bệnh đón về địa phương tái dương tính. Các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 10 là 13 F1. Hiện đang cách ly 19 trường hợp liên quan đến ca F0 được công bố dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các trường hợp trở về địa phương từ các ổ, điểm dịch tại cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 10 trong ngày báo cáo, ghi nhận 3 trường hợp. Hiện đang thực hiện cách ly 764 trường hợp. Đối với các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, có 50 người là công dân tỉnh Thái Nguyên đến khám bệnh, thăm thân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 19 tháng 9 trở lại đây. Hiện có 14 người đang có mặt tại địa phương và đã áp dụng biện pháp cách ly theo quy định. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 âm tính. Thưa quý thính giả, trong trận chiến chống dịch bệnh COVID-19, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu là những người vất vả, hy sinh nhiều nhất. Không chỉ chăm sóc người bệnh 24/24, họ nhiều khi phải tạm xa gia đình hàng tháng trời. Sự động viên chia sẻ của người thân, gia đình chính là động lực to lớn, là hậu phương vững chắc để những y bác sĩ yên tâm trên tuyến đầu chống dịch. Bài viết sau của phóng viên Trọng Bình sẽ giúp quý thính giả hiểu rõ hơn nội dung này.
Nỗi nhớ cất giấu ở trong lòng, cuộc trò chuyện ngắn ngủi của ba bố con anh Hoàng Kim Trung ở phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên với vợ, chị Nguyễn Thị Lan Phương chỉ là những nụ cười và những lời thăm hỏi động viên.
Em giữ gìn sức khỏe nhá, mặc áo bảo hộ cẩn thận nhá. Bố con anh sau phải cơm nước no cẩn thận nhá. 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 Bố con anh đi nấu cơm đây nhá.
Là trưởng khoa nội tổng hợp bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên, chị Phương đã xung phong vào miền Nam chống dịch tại tỉnh Long An. Gần 2 tháng nay, anh Trung thay vợ cáng đáng mọi công việc, với mong muốn làm sao để chị Phương yên tâm công tác, làm tròn nhiệm vụ của một bác sĩ, một chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch. Anh Trung chia sẻ.
Thì cũng động viên vợ là vẫn yên tâm lên đường, và bố con tôi ở nhà thì cũng chủ động, cũng sắp xếp công việc gia đình. Ví dụ như là sắp xếp công việc của bản thân này để đưa con bé lớn đi, bé đi học. Rồi hoàn thiện hồ sơ để đưa cháu lớn nhập học đại học, cũng như là chăm đi lại để chăm lo sức khỏe của bố mẹ già hai bên. Đấy thì vợ tôi cũng yên tâm công tác.
Cháu cũng rất là ủng hộ việc mẹ cháu đi cống hiến trong miền Nam, và cháu thì ở nhà với cương vị là một người con gái lớn thì cháu chăm sóc em và cũng quán xuyến việc nhà để bố yên tâm công tác.
Những việc làm của cháu Hoàng Ngọc Linh, con gái của anh Trung, chị Phương là động lực quan trọng giúp chị Phương yên tâm công tác. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã cử gần 1.000 cán bộ, y bác sĩ, sinh viên đi hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và các tỉnh miền Nam. Làm tốt công tác hậu phương là góp phần chia sẻ khó khăn cùng với hàng trăm cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng của tỉnh Thái Nguyên đang ngày đêm lặn lội nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Em Hà Ngọc Diệp, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, cũng là con của cán bộ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, nói.
Con cảm thấy rất là tự hào về bố đang công tác trong tuyến đầu chống dịch, mình đã cố hết sức để được đạt được những thành tích cao như này để tiếp sức cho bố mẹ cũng như các y bác sĩ đang ở ngoài kia đang ở những tuyến đầu chống dịch ạ.
Bà Vũ Thị Hoàng Yên, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết về sự động viên hỗ trợ của ngành đối với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, sinh viên đi hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương.
Tạo điều kiện ưu tiên tiêm vaccine phòng chống COVID cho thân nhân các cán bộ đi tăng cường trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là động lực tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sự sẻ chia, ủng hộ, tinh thần trách nhiệm của người thân nơi hậu phương vững chắc giúp những chiến sĩ tuyến đầu yên tâm chiến đấu với dịch bệnh. Tin chắc rằng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn xã hội, sự chia sẻ dù là nhỏ nhất của mỗi gia đình, Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, cầu nối thông tin đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền.
Thời sự 106,5 MHz phát sóng hàng ngày trong 3 khung giờ, 9 giờ, 11 giờ 30 phút và 19 giờ.
Hãy đón nghe thời sự 106,5 MHz để cùng cập nhật bức tranh toàn cảnh đa chiều của tỉnh Thái Nguyên.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phía Tây có các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời mây rải rác, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Còn ở phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Đến hết tháng 9 năm 2021, công tác giải ngân của Sở Giao thông Vận tải để thực hiện các dự án duy tu, sửa chữa, bảo trì các tuyến đường chỉ được gần 70 trên 152 tỷ đồng nguồn vốn được giao, đạt 48%. Năm 2021, Sở Giao thông Vận tải được giao gần 152 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, gồm nguồn sự nghiệp địa phương và ngân sách trung ương hỗ trợ, để thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy tu, sửa chữa bảo trì các tuyến đường do tỉnh quản lý và các tuyến đường quốc lộ do Bộ Giao thông Vận tải ủy thác quản lý. Theo đánh giá của Sở Giao thông Vận tải, kết quả giải ngân chưa cao là do trong những tháng đầu năm, các dự án mới triển khai nên phải thực hiện từ khâu lập dự án, chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu nên mất nhiều thời gian. Để đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân vốn theo kế hoạch năm, trong những tháng cuối năm, Sở sẽ tăng cường đôn đốc các nhà thầu triển khai phần thi công lắp đặt và hoàn thiện dự án.
Cũng trong ngày 5 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hóa Trung tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học. Tham gia thực hiện mô hình có 10 hộ gia đình thuộc 4 xóm gồm Na Long, La Vương, La Đành và La Thông, xã Hóa Thượng, với tổng số 5.000 con gà ri lai, nuôi theo phương thức bán công nghiệp kết hợp chăn thả. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% giống, 50% thức ăn chăn nuôi và toàn bộ thuốc thú y. Qua đánh giá cho thấy hệ thống nuôi sống đạt trên 99%. Trọng lượng con trưởng thành đạt từ 2,1 đến 2,3 kg trên con, chất lượng thịt thơm ngon, hạch toán kinh tế sau khi trừ các khoản chi phí, 5.000 con gà cho thu lãi trên 164 triệu đồng. Tại hội thảo, các hộ nông dân đã trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm duy trì, phát triển tốt mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học. Qua mô hình, người nông dân có thêm kinh nghiệm về chăn nuôi, tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo nhằm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự.
Từ giữa tháng 9 năm 2021 đến nay, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, công an thành phố đã phát hiện 5 vụ việc, 4 đối tượng là chủ cơ sở kinh doanh khí N2O thu giữ hàng trăm bình kim loại chứa khí cười, gần 200 quả bóng bay để bơm khí cười sử dụng.
Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, các chủ cơ sở đều không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, cũng như giấy chứng nhận được phép kinh doanh hóa chất bị hạn chế kinh doanh. Sau khi tiếp nhận trình báo của ba nạn nhân đều trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Công an thị xã Phổ Yên đã khẩn trương điều tra xác minh và ngày 4 tháng 10 tiến hành bắt giữ nhóm 5 đối tượng có hành vi cướp tài sản đều trú tại thành phố Sông Công. Nhóm đối tượng này đã gây ra 2 vụ cướp trên quốc lộ 3 tại đoạn đường Thắng Lợi kéo dài và khu vực gần trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp thuộc phường Cải Đan, thành phố Sông Công. Tài sản bị cướp chủ yếu là điện thoại di động và dây chuyền, lắc tay bằng bạc. Tại cơ quan điều tra Công an thị xã Phổ Yên, 5 đối tượng đều thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình, đồng thời giao nộp lại 3 chiếc điện thoại cướp được, còn dây chuyền và lắc tay các đối tượng khai báo đã đem đi tiêu thụ.
Chiều ngày 5 tháng 10, Công an huyện Phú Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nghiêm Minh Hiếu, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại tổ 17, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó một ngày, Công an huyện Phú Bình nhận tin báo của ông Dương Văn Nhừng, trú tại xóm Trung 2, xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình, về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một chiếc ví, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng và trên 11 triệu đồng tiền mặt. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, rà soát khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nghiêm Minh Hiếu. Qua đấu tranh khai thác, Hiếu khai nhận do bản thân nghiện chơi game lại không có nghề nghiệp, thu nhập nên lợi dụng sơ hở của gia đình ông Nhừng. Sáng sớm ngày 3 tháng 10, Hiếu trèo qua tường rào đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản, lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân. Thưa quý thính giả, tình trạng bạo lực học đường luôn là mối quan tâm của các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo và nhà trường, là sự trăn trở của toàn xã hội. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra các vụ bạo lực học đường. Bạo lực học đường giờ đây không chỉ diễn ra trong phạm vi nhà trường mà còn có xu hướng lan rộng ra bên ngoài và thậm chí trên cả không gian mạng. Điều này một lần nữa sóng lên hồi chuông về sự lệch chuẩn đạo đức của một bộ phận học sinh ngay trong môi trường học đường được cho là chuẩn mực. Một câu chuyện hôm nay có bài viết của phóng viên Phương Thanh đề cập tới nội dung này.
Mới đây, dư luận rất bức xúc khi xem clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh dùng tay, chân để đấm đá liên tiếp vào một nam sinh lớp 9 đến khi nằm bất động. Sau đó, một nam sinh vẫn tiếp tục dùng chân để đá vào vùng mặt nạn nhân trước khi rời đi. Đó là hành động xử lý mâu thuẫn, xích mích giữa những học sinh của hai trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đoạn video thu hút hàng nghìn bình luận cộng đồng mạng bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi có tính chất côn đồ của nhóm học sinh. Chị Trần Thùy Dung, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và em học sinh trường Trung học phổ thông Đại Từ chia sẻ suy nghĩ.
Nếu như con mình mà rơi vào cái trường hợp đó thì có khi là ai cũng có cái tâm trạng đó là sẽ lo lắng và hoang mang khi mà để các cháu tiếp tục đến trường học. Khi mà xảy ra những cái vụ việc như thế thì cái câu hỏi đầu tiên mình đặt ra nguyên nhân nào mà các cháu dẫn đến những cái vụ xô xát nhau như thế.
Em cảm thấy rất là thương cho bạn ấy. Tại sao mà một đám bạn như kia lại có thể là tụ tập vào để bạo lực một bạn học sinh rất là nhỏ bé và yếu đuối như vậy?
Nam sinh bị đánh trong đoạn clip đã phải nhập viện điều trị. Mặc dù sự việc sau đó đã được phía hai nhà trường và hai gia đình giải quyết, nhưng vụ việc này phần nào phản ánh sự xuống cấp các giá trị đạo đức xã hội và ý thức tôn trọng pháp luật trong một bộ phận học sinh. Trả lời phỏng vấn của phóng viên tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa, khoa tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên cho rằng, các vụ bạo lực học đường đang ngày càng tăng về số lượng và cả mức độ nghiêm trọng.
Những cái vụ mà học sinh dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn ấy, nó tăng lên, nhưng nó lại còn nghiêm trọng hơn về mặt mức độ và cái hình thức nó cũng như thế. Rồi giải quyết những cái mâu thuẫn theo cái cách mà các em cho rằng là đúng và là một trong những cách thức mà các em cho rằng là mình có thể thể hiện mình.
Theo chuyên gia tâm lý giáo dục, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ bạo lực giữa học sinh ở bên trong và ngoài nhà trường những năm gần đây. Trước hết có thể xuất phát từ sự thay đổi tâm sinh lý ở lứa tuổi của học sinh. Việc đào tạo nặng về truyền thụ kiến thức mà thiếu đi việc rèn luyện những kỹ năng sống và hành vi ứng xử văn hóa trong các nhà trường. Sự thiếu quan tâm con cái của các bậc phụ huynh và đặc biệt do mặt trái của sự bùng nổ của công nghệ thông tin của mạng xã hội. Tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa, khoa tâm lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên phân tích thêm về mặt trái của mạng xã hội.
TV này, các phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều những cái thông tin về những cái vụ bạo hành xảy ra. Thế và có những cái comment ấy, thì tôi thấy là có rất ít những cái comment mà mang tính chất khuyên giải, còn lại rất nhiều những cái comment có thể nói là còn cổ xí cho thế hệ trẻ, cho các cái lứa tuổi học sinh, đặc biệt là những cái em học sinh ở những cái độ tuổi cấp 2, mới khi bắt đầu bước vào độ tuổi cấp 2, khi mà các em có những cái nhận thức nó chưa đủ chín ấy, thì các em lại không phân biệt được đâu đúng sai.
Cách đây hơn 2 năm, trường Trung học phổ thông Đại Từ đã từng có học sinh đánh nhau bên ngoài trường, gây ra những thiệt hại đau lòng. Để tránh cho học sinh bị lôi kéo vào vụ việc tương tự, thời gian qua cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý học sinh trong và ngoài trường học. Giáo viên Hạ Thị Vĩnh Hà và ông Vương Lâm, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đại Từ Thái Nguyên, cho biết về việc lồng ghép phòng chống bạo lực học đường trong quá trình giảng dạy.
Giáo viên giáo dục công dân là lồng ghép các cái kỹ năng sống rồi pháp luật. Tôi cũng thấy được những thông tin trên mạng xã hội thì tôi có thể đưa ra những bài học rút kinh nghiệm cho học sinh của mình.
Trường thì thấy rằng là cũng có những cái sự chuyển biến nhất định, và bạo lực học đường thì được các thầy cô cũng như là học sinh nhận thức một cách đầy đủ. Cái hiện tượng bạo lực học đường cũng đã được hạn chế.
Để đảm bảo an toàn trường học, cần phải có cái nhìn và nhận thức đúng đắn cùng sự quyết tâm của toàn ngành giáo dục, sự quan tâm phối hợp của gia đình và xã hội. Vấn đề đặt ra là phòng chống phải bắt đầu từ xây dựng văn hóa học đường, từ xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và ý thức trong ứng xử văn hóa của mỗi học sinh.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ về vụ việc công dân đề nghị được giao đất ở tái định cư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án đường Bắc Sơn kéo dài. Thái Nguyên đẩy nhanh các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm hợp tác xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên làm việc với huyện ủy Phú Lương về việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Các địa phương và các sở ngành của tỉnh đẩy mạnh rà soát nhằm kịp thời hỗ trợ các đối tượng theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Đón đoàn cán bộ y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở về. An toàn trường học, vấn đề cần quan tâm. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, các khu vực trong cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng phía Bắc, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tối và đêm có mưa to đến rất to và dông. Phía Nam, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Phía Bắc, gió Bắc đến Đông Bắc. Phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tây Nguyên, trời nhiều mây. Phía Bắc, ngày có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tối và đêm có mưa to đến rất to và dông. Phía Nam, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng. Những người thực hiện biên tập viên Trịnh Phương, các phát thanh viên Thu Thảo Dương Duyên cùng kỹ thuật viên Thu Trang Thu Hương.
Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.